寂寞来往追，爱咋地忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满暗病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề, trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng.Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát.Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam.Hôm nay là thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô mới nhắc là...Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày 29 tháng 2 thưa cô. Đây là cuối tuần của tháng 2 thưa cô. Như vậy tức là chúng ta chỉ còn 10 tháng nữa là đón xuân mới năm 2021. Cô hỏi thăm tôi khỏe thì tôi cười thôi. Chứ thật sự thì trong héo ngoài tươi thưa cô. Trong héo ngoài tươi. Mấy tuần lễ liên tiếp cả thế giới đang lên cơn sốt về con siêu vi khuẩn, con virus corona.Rất nhiều người trên thế giới đã chết vì con virus này. Nhưng cũng có những ngày, có những người, có những sự chết tại Việt Nam được nhiều người trong và ngoài nước nhắc đến. Sinh từ đâu, chết đi về đâu? Phục vụ cho ai, cho quê hương hay cho cái gọi là đảng? Đó chính là câu hỏi đã làm cho con người Việt Nam băn khoăn từ khi có đảng về hay từ khi đảng được đưa về Việt Nam.Tôn thờ người này, người kia, người nọ, bảo đảng vinh quang, còn đảng còn mình. Thực tế chứng tỏ rằng mọi thứ trên cõi đời này đều là vô thường, đều là giả tạm cả thưa cô. Ta có thể thấy sự giả tạm chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào, hay hít vào mà không thở ra, thì là sự sống kết thúc. Người sống lâu và sâu hiểu rằngCái gì có sinh thì có diệt, có thành, ắt sẽ có hoại. Nhưng chẳng có gì mất cả. Nhưng nếu bị diệt, bị hoại mà lại do chính những người mình đã từng theo, từng phục vụ, thì là điều chúng ta cần phải tìm hiểu về cuộc sống tại Việt Nam ngày hôm nay. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 tại Dallas, Texas và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do đang truyền âm truyền hình đi toàn cầu.Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Mạc Văn Trang. Dạ thưa, nếu tiến sĩ Trang nghe được tôi ạ. Dạ, cảm ơn tiến sĩ nhiều lắm. Bây giờ nó khuya rồi, chắc là đang ở Hà Nội. Thời tiết ở Hà Nội ngày hôm nay tốt không? Thời tiết tốt không?
Hôm nay thời tiết rất là tốt. Nhiệt độ 22 đến 27 độ. Trời nắng, gió mát, dễ chịu.
Tôi rất vui tiến sĩ giàu đã có tuổi đời, nhưng vẫn sinh hoạt, vẫn viết, vẫn theo dõi với tình hình với những người chung quanh mình. Mặc dù xuân Canh Tí đã đến được hơn một tháng, nhưng tôi chúng ta bận công việc của thế giới của tiến sĩ. Tôi cũng bận công việc với thế giới cánh đồng mây của tôi bên này. Đầu năm vẫn đầu năm, tôi xin kính chúc tiến sĩ một năm mới tân niên vạn lộc và trường niên vạn phúc. Nếu nói về mùa xuân, những buổi xuân hay nói những ngày cuối xuân. Dạ, cảm ơn. Những ngày cuối năm Kỷ Hợi và đầu năm Canh Tí. Tiến sĩ có điều gì cần nhắc với tôi không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Lúc mà năm Canh Tí thì nó ở Hà Nội, nó có một sự kiện mà tôi ở Hà Nội, sống ở Hà Nội hơn 60 năm chưa bao giờ thấy, đó là đêm 30 sấm chớp ầm ầm, đất chuyển rung mưa như chút, suốt đêm 30 rồi đến mùng 1 lại có mưa đá ở rất nhiều nơi. Đây là một sự kiện chưa từng có, nhiều người sống ở Hà Nội 70 năm chưa thấy bao giờ như vậy cả. Và người ta liên tưởng đến cái vụ mà 3.000 cảnh sát cơ động đánh úp vào làng Hoành, xã Đồng Tâm, giết cụ Kình và bắt đi 27 người dân một cách như là vô pháp vô đạo, làm chấn động tất cả lương tri những người Việt Nam lương thiện. Đây là cái sự kiện mà bước vào chuẩn vào cái này rằm tháng chạp năm cũ và chuẩn bị đón năm mới. Thế thì rất nhiều người là sau cái sự kiện Đồng Tâm ấy đã ra không ăn Tết, bản thân tôi cũng vậy. Tết rất buồn, không đi đâu cả. Nghệ sĩ Kim Chi thì nói là Tết để tang cụ Kình suốt 6-7 ngày, không làm gì được, suốt 3 cân. Rất nhiều người, đảng viên lão thành, nhà văn Hoàng Quốc Hải nói là Tết này không đào, không quất, không rượu, không gì cả. Đó, cái Tết năm nay nó đặc biệt như vậy. Một cái Tết nhiều người để tan cuộc tình và thương xót bà con Đồng Tâm. Đấy là bước vào năm mới năm nay đấy, nó có sự kiện như vậy. Bây giờ vẫn còn dây dứt, vẫn chưa lọ sáng tỏ gì cả.
Tiến sĩ có nói đến những người Việt Nam lương thiện. Mà nếu nói đến người Việt Nam lương thiện sống ở Hà Nội hơn 60 năm, nếu nói đến người Việt Nam lương thiện cũng đã theo Đảng Cộng sản một thời gian rất dài, rất lâu, tôi không biết ông trong Đảng bao nhiêu lâu. Nhưng ông cũng đã phải bỏ ra khỏi cái Đảng này. Thưa tiến sĩ, mùa xuân năm mới ông nhắc những cái chuyện mà ông nhắc chúng tôi cũng đã được biết đến cách đây một thời gian, ngay tại cái đêm mà mưa đá ở Hà Nội. Tôi đã được điện thoại từ trong Hà Nội gọi cho tôi: anh ạ, bác ạ, đang mưa, chưa bao giờ có chuyện như thế này. Tiến sĩ có nhắc đến cái chuyện mới cách đây 2-3 ngày đấy này. 2-3 ngày, ông làm tôi xúc động lắm, là vì ông về lại làng Hoành, ông về thăm lại bà vợ ông Lê Đình Kình, ông về ông thăm lại đứa cháu của ông Lê Đình Kình. Thực sự tôi thưa với tiến sĩ như thế này này. 90 năm chính Đảng Cộng sản nó đã bỏ con đường dân tộc rồi cơ mà. Chín mươi năm Cộng sản nó đã đưa người dân, những người con gái đang tuổi con của ông, đang tuổi con của tôi đi làm thuê, cởi trần cởi chuồng cho ngoại bang nó nhìn cơ mà. 90 năm nó đã giết hẳn 45 triệu người từ năm 1945 tới ngày hôm nay. Những mùa xuân qua như vậy, những mùa xuân mới ông mới nhắc đến cuối năm Kỷ Hợi và đầu năm. Cả đời hơn 80 tuổi của ông vậy. Ông là người lương thiện, nhưng thực sự ông nhìn lại con đường Việt Nam đi cho đến ngày hôm nay. Ông có buồn không ông? Ông có buồn không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Tôi là rất nhiều người ở cái thế hệ của chúng tôi và trước nữa như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh chẳng hạn, là một cái thế hệ trước chúng tôi nữa, trước cách mạng tham gia, trước cách mạng, còn chúng tôi thì là sau cách mạng thôi. Thì rất nhiều người đã nhìn thấy là những cái thất vọng, là khi mình còn trẻ thì mình đi theo cái tiếng gọi của Đảng là dành cho nước được độc lập, dân được tự do hạnh phúc. Nhưng mà cụ Hồ nói là nước được độc lập mà dân không được tự do hạnh phúc thì độc lập cũng không có nghĩa gì. Và vẽ ra cái viễn cảnh vô cùng tươi đẹp, cho nên là tất cả mọi người đều hy sinh về cái sự nghiệp độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Thế nhưng mà giờ thì và cũng bỏ qua những cái sai lầm của Đảng Cộng sản, thí dụ như là cải cách ruộng đất, bao nhiêu tội ác, nhưng mà lúc đó cũng nghĩ là Đảng có sai lầm rồi tha thứ. Rồi đến cải tạo tư sản cũng vậy, rồi đánh lên nhân giai phẩm, thực chất là những người nêu tới cái tư tưởng dân chủ. Như vậy thì bắt tên gọi là tác xã, tất cả những cái đó đều là những cái gần lối sai lầm. Hay là sau ngày 30 tháng 4 đáng lẽ ra là hòa hợp dân tộc cả nước được sống yên cư, thì lại bắt gọi là những người bị công bị quyền đi cải tạo vô thời hạn, gây bao nhiêu tội ác để cho đồng bào phải bỏ nước ra đi, chết trên biển, sống ở các trại tập trung, biết bao nhiêu khổ ải đau thương. Thế mà Đảng vẫn không nhận ra những cái điều sai lầm ấy, vẫn cứ tiếp tục độc quyền quản trị, áp bức những người dân chủ, đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, rồi thì lại tiếp tục câu kết chính quyền Đảng Cộng sản dung dưỡng cho những nhóm lợi ích của Tư bản đỏ, bán đất, bán rừng, bán biển, cướp đất của nông dân, gây ra bao nhiêu tội ác. Như anh Đoàn Văn Vương ở Dương Nội, ở Đồng Tâm, ở Củ Chi, ở Thủ Thiêm, Vườn Hoa Lộc Cơm, rồi khắp cả nước đâu đâu cũng có những cái chuyện cướp đất như vậy. Nhưng vừa rồi anh Ken đã xem cái phim của nghệ sĩ Kim Chi, nó là nỗi đau mất đất. Thấy nói như một phần sự thật thôi. Ở quê tôi cũng diễn ra những cảnh như thế, và ở Đồng Tâm cũng khủng khiếp biết bao nhiêu như thế. Hay xem cái phim của cái anh André Murat, người Pháp, nói về những tiếng gạo thét ở trong cái chế độ này, thì mới thấy cái thực trạng một cái mặt trái của xã hội. Cái còn trên báo Đảng, trên đài, trên TV thì lúc nào cũng nói cái mặt phải, cái phần nổi, cái phần chìm, cái phần trái của nó, đặc biệt là đối với những người dân như thế, tất cổ bé hậu, bị cả một cái chính quyền và các cái nhóm lợi ích nó đàn áp, nó cướp bóc, nó khống chế, vừa cướp đất của người ta, vừa đánh đập người ta, vừa bắt người ta đi tù, thậm chí để người giết hại người ta nữa. Nó tàn khốc vô cùng. Đấy là những cái sự thật mà càng ngày những cái người đảng viên mà có người gọi là đảng viên nhưng mà tốt, có nhân chi đều nhận ra những cái đó, và cũng đã kiến nghị với Đảng đã thay đổi cái chủ trương đường lối, phải dân chủ hóa đất nước, phải chấp thuận cái xã hội dân sự, phải có tam quyền phân lập để kiểm soát được quyền lực và tạo quyền mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân. Thế nhưng mà hiện nay thì cái lực lượng còn Đảng còn Bình ấy nó mạnh lắm, nó có quân đội, có công an, nó đã nói tất cả những cái vụ Đồng Tâm chẳng hạn, cho nên rất khó khăn và nó càng gây bức xúc trong nhân dân. Thế anh ạ,
tất cả những điều gì tiến sĩ vừa mới nhắc đến cho những người Việt Nam thế hệ của tiến sĩ tất cả những điều gì tiến sĩ nhắc đến cho những người Việt Nam thế hệ của chúng tôi ở miền Nam. Những người đồng đội của tôi, cảm ơn tiến sĩ đã nhắc đến bị nó đưa lên rừng, bị nó đưa đi cải tạo. Phạm Thế Cường nói là người ta giỏi hơn mình. Người ta giỏi hơn mình, tại sao lại gọi là cải tạo? Tại sao lại gọi là cải tạo? Bao...
sát như vậy, sát như vậy đảng, nói sát, nghĩ sát là họ trừng trị. Vì mình nói đúng, mình giỏi, mình tài, mình hay. Nhưng mà sát với họ là họ diệt. Thế thôi. Bất chấp là đạo lý, bất chấp pháp lý, bất chấp công lý. Nói như thế.
Tôi biết rằng mà tôi chắc chắn đấy, tôi mong cũng mong rằng nữa. Công an mạng đang ghi băng lại cái buổi nói chuyện của tôi với tiến sĩ Mạc Văn Trang. Nguyễn Phú Trọng có thể ngày mai nó nghe đấy. Nguyễn Xuân Phúc có thể ngày mai nó nghe đấy. Cũng có những người quen biết của tôi trong bộ công an, có những người từng là làm công an lớn đấy, như một người trong dòng họ Mạc của tiến sĩ đại tá Thái Kế Toại. Có lúc người ta nói là tôi đã trong đường nhắm của họ rồi, nhưng mà chẳng sao. Nhắm thì nhắm, nó bắn có trúng hay không? Nhưng mà nó bắn trúng ông Kình đấy, nó bắn bể ốc ông Kình mà. À, cái bài viết tôi không biết tiến sĩ viết mấy bài về Đồng Tâm, về ông Lê Đình Kình, nhưng có những cái đoạn là nó bắn, nó moi tim, nó đánh đập ông già 84 tuổi. Nó bắn thì nó bắn đi, đừng có đánh người ta làm gì. Hay đúng ra ngày xưa Tố Hữu nó đã nói là giết đi, giết cho đảng bền lâu, cùng rập bước, thờ Mao Chủ tịch trung lòng, thờ Hitler bất diệt. Tại sao không thờ Lê Lợi, tại sao không thờ Quang Trung, tại sao không thờ những người ngụy như là Ngụy Văn Thà đã dám chết cho đảo, đã dám chết cho Việt Nam. Tất cả những điều ông nói ấy.
Cái người nhiệm nhân vừa nói, tức là người ta mù quáng, người ta đi du nhập một cái chủ nghĩa nó hoàn toàn xa lạ với lại cái truyền thống của dân tộc. Dân tộc mình vốn là lá lành đùm lá rách, người trong bệnh viết phải thương vô cùng, rồi con ngựa đau cả tàu không ngâm cỏ. Thế rồi thì tình nghĩa xóm làng, lợi làng với nước gắn bó với nhau, cùng trong một đồng bào, bạn bạn có nhau, sướng khổ có nhau, vui buồn có nhau. Thế thì nó đem cái chủ nghĩa đấu tranh giai cấp vào, lúc nào nó cũng phân xã hội ra, có một bộ phận là thù địch. Cái ngày xưa thì gọi là phân đế quốc, phân kiến, anh đánh đế quốc là đánh phân kiến là thù địch. Mà phân kiến tức là tất cả tổ tiên mình bị gì? Phân kiến là từ lâu đời trước cho đến vua Bảo Đại. Thế rồi thì phân kiến chính là ông cha mình là gì nữa. Thế mình là đánh thế hệ ấy, cộng sản ấy, là kêu diệt phân kiến chính là kêu diệt tổ tiên mình. Thế rồi đấu địa chủ phú lên, xong rồi thì xong rồi thì lại đánh. Bây giờ thì lại đánh những người mà đề xướng lên những cái tư tưởng tiến bộ, dân chủ, dân quyền, coi như thế được thù địch. Cho dân thờ mà cũng tình tôi vào thấy dân thờ ảnh cụ Hồ vẫn đang đầy cả bao nhiêu văn chương, huy chương, huy hiệu 50 năm tuổi đảng đấy, cho dân tưởng mà đã đạn bắn lỗ chỗ cả. Đấy. Bất kỳ ai, dù trước đây đã có những cái cống hiến như thế, đã đi theo cái đảng như thế, nhưng mà bây giờ chống lại cái nhóm lợi ích, chống lại cái bọn tư bản đỏ đấy, thì chúng nó đều về với cánh xe lắm, nhau mới tiêu diệt hết. Bất kể anh là đảng viên, thì anh là cán bộ lão thành, anh là cái gì không là gì hết, nó diệt tốt. Đấy, nó đặt cái lợi ích của nó, của phe nhóm bên trên, là lợi ích của tổ quốc, bên trên cả sinh máu của đồng bào, trên cả nỗi đau của nhân dân. Nó nguy hiểm như thế, nó tệ hại như thế. Cái nhóm lợi ích này nó bất chấp tổ quốc và nhân dân. Nó gây nên rất nhiều tội ác.
Nơi... Nơi tiến... Dạ, tiến sĩ nói đây, tôi xin lỗi tiến sĩ.
Dạ.
Nơi ông ở cũng có, dạ, tôi đang thưa với tiến sĩ là nơi tiến sĩ ở cũng có luật pháp vậy, cũng có hiến pháp vậy. Nhưng cái luật pháp đó là, cái hiến pháp đó là, ông đã kết luận giùm cho tôi rồi, hiến pháp đó là của nhóm lợi ích. Nhưng mà thực sự có thèm, có muốn.
Nếu mà chỉ đọc trên hiến pháp, đọc các cái pháp luật thì ở Việt Nam nó đều đủ hết. Nó cũng bắt cóp bài của thế giới và nó làm đủ hết. Nhưng mà cái đó, người công dân đã nói rằng là Việt Nam thì có một dùng luật, thậm chí là có bao nhiêu cái chỉ định rồi thì những cái quy định của các bộ, các ngành mà có một lúc mà người ta phải không giả soát lại mà nó xóa bỏ đi rằng đúng những cái nghị định, những cái thông tư, những cái phép một lúc như thế. Tức là có bị dùng luật, nhưng mà chỉ xử theo luật dân thôi. Dân kết luận như thế. Việt Nam có một dùng luật, nhưng họ chỉ xử theo luật dân. Muốn bắt ai cho tội gì thì họ quy cái tội đó. Như là cũng bình cũng cần chẳng hạn lựa cho là thủ lĩnh của nhóm khủng bố. Nhưng mà khủng bố thì là cụ đang ngủ trong nhà thì họ giết người ta. Thì mình như là khủng bố, chính cái cảnh sát ấy, cái lực lượng vũ trang đấy mới là khủng bố. Và giết người ta ở trên rừng. Nếu người ta là khủng bố, nếu người ta phạm pháp thì cứ theo pháp luật, đó, viện kiểm sát có lệnh đến khám, rồi thì xử xét xử ra tòa đúng theo cái trình tự pháp luật, có luật sư về kết án, thì lúc đó thì cái lịch xử, chứ làm sao người ta chưa hề có kết án, chưa hề có khởi tố, chưa hề có kết ra tòa, chưa hề có đọc cái bản án gì cả mà vào giết người ta. Nó vô pháp vô đạo như vậy đấy. Mà ngay ở thủ đô Hà Nội thôi mà họ làm như vậy. Làm như vậy xong thì ông Phúc lại khen thưởng, ông Trọng được tặng huân chương. Thì điều chứng tỏ là các chủ trương ấy là từ đảng, từ chính phủ, những người lãnh đạo đầu cầm đầu, chứ không phải là của một cái nhóm lợi ích nhỏ nào. Thì điều đó càng cho thấy là họ trà đạp đến pháp luật cách mà trắng trợn và kỳ lạ.
Điều tiến sĩ mới nói, mới tâm tình ấy, đó là một điều thách đố cộng sản đấy. Tôi cũng thách đố cộng sản theo tiến sĩ đấy. Ngày 9 tháng 1 là năm 2020, công an và như ông nói, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, đảng nó làm đúng hay sai? Thách đố nó trả lời đấy. Thách đố nó dựa vào điều nào của hiến pháp? Thách đố nó dựa vào điều nào của pháp luật để giết người, để giết ông Kình ngay trên giường ngủ, rồi nó mang xác đi, nó mổ ruột, nó moi tim? Trong cái suy nghĩ có một lúc nào đó, có một lúc nào đó của tiến sĩ Mạc Văn Trang, ông có bao giờ ông có thể ông suy nghĩ được có một cái hành động khốn nạn, tàn ác, dã man như vậy đối với một người 84 tuổi không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thực sự là trước đây thì tôi vẫn có hy vọng là ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng như thế, rồi thì ông sẽ khôi phục lại các cái luật pháp để cho cái xã hội nó là cái xã hội sống theo pháp luật, theo hiến pháp và pháp luật thì hoàn thiện hơn. Nhưng mà sau cái vụ mà tấn công đoàn Đồng Tâm giết Vũ Kình và bắt đi mấy chục người đấy, thì tôi hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn không bao giờ có thể hy vọng gì vào cái thay đổi của những cái người lãnh đạo này cả. Họ tàn ác quá, họ bảo thủ, họ duy trì quyền lực của họ là trên hết. Có lẽ họ cũng chẳng nghe cái tiếng nói của nhân dân. Còn trong khi đó thì mình thì luôn luôn sống cùng nhân dân, mình nghe được tiếng nói của nhân dân thì mình mạnh dạn nói lên cái sự thật ấy thôi. Chứ còn thì tôi nói là đến đâu dân người ta cũng nói như thế. Tôi gặp ai người ta cũng phản đối cái chuyện đó. Nhưng người ta không nói ra. Còn mình thì biết thì mình chỉ nói thẳng lên như vậy thôi.
Những điều tiến sĩ phát biểu cách đây một vài 2-3 phút gì đó, nhóm quyền lợi này, nhóm quyền lợi kia, ông ở trong nước thời Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng biết có nhóm quyền lợi của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phú Trọng nó đốt đi mấy thanh củi của Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ nhóm quyền lợi Nguyễn Phú Trọng có đốt có cây củi nào của nhóm hắn ta không? Ông có biết tên, ông có biết tin là bà vợ ông Nguyễn Phú Trọng mới bán một căn hộ căn nhà ở Hà Nội gần $1 triệu cho một người em của một cái tay nào đó nó ở Tuyên Quang gì đó, nó mua cái căn hộ đó. Ông Nguyễn Phú Trọng là một đảng viên đó, dạ.
Nhưng mà dân thì tôi không để ý đến chuyện đó, nhưng mà chả cái gì mà che chở mất nhân dân cả. Chẳng qua họ cứ giấu giếm thôi, khai kê khai tài sản mấy năm nay rồi, hàng chục năm nay rồi, quy định là cán bộ phải kê khai và công khai tài sản, nhưng họ không dám công khai đâu. Bởi vì họ khai man đi ngon, xong rồi họ công khai thì toàn dân họ sẽ tố cáo. Nhưng mà họ có dám công khai đâu. Mà qua cái việc đó cũng đủ thấy là người ta không có chính danh, không có đàng hoàng gì cả, nó gian dối, nó ma lanh, nó cá. Mà những đội lãnh đạo như thế thì làm sao dân người ta tin được? Phải đàng hoàng, phải chính danh, phải công khai, phải những cái vật để cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân đánh giá. Ở đây họ cứ họp kín với nhau, thì họ tự xem nhau, họ công bố ra. Khi mà họ công khai thì dân sẽ cho biết ngay là họ dối trá như thế nào, dân họ sợ lắm.
Tôi có hình ảnh của ông bà Nguyễn Phú Trọng, ông bà viên chức Nguyễn Phú Trọng, hai vợ chồng đứng chụp trước cái căn hộ này. Tôi hỏi với cái người cho tin to hình tôi ấy là tôi hỏi là ông thử hỏi đi, mà tôi sẽ đưa lên đài là ông Nguyễn Phú Trọng bán căn nhà này, ông có đóng thuế không? Có đóng thuế không? Mà nếu vợ ông không đóng thuế, ông có dám bắt vợ ông hay không? Mà nếu có bắt vợ ông rồi, hai người này giam với nhau chung một phòng à?
Nói chung là thế này, người dân Việt Nam đều biết là cái đã có chức rồi nó có quyền. Từ cái chức nhỏ là cái chức cán bộ xã, cán trưởng thôn, đến cán bộ xã trở lên đến huyện, tỉnh, trung ương đã có cái quyền nào đó, có vị trí nào đó thì đều tham nhũng hết. Đấy. Vì thế họ bên đêm thì rất là ít. Nhưng mà ai cũng có nhà lầu xe hơi, người cho con đi học nước ngoài, chứ không thì tiền ở đây ra. Cho nên là họ cướp đất, đặc biệt là họ cướp đất của dân. Đền bù một thì họ bán 100, họ lại như thế họ chia nhau. Rồi họ bán khoáng sản, bán đủ các thứ. Rồi thì các cái tiền ngân sách nhà nước thì họ chi xây với cổng trào mấy tỷ, một lần thì tượng đài nghìn tỷ. Và ăn được chia nhau, thì đưa làm những chuyện đó. Đường được chưa làm xong thì đã, vừa khánh thành thì đã xuyên những bước hết cả rồi. Bờ kè vừa mới xong thì nó chưa đến xong sạch cả. Bao nhiêu tiền của như thế đó, đi ra xin đi ra lai, rồi tất cả hàng trăm các cái doanh nghiệp nhà nước lỗ hàng nghìn tỷ. Cái lỗ đó mà đi đâu? Là vào túi của họ là phần lớn. Họ đi đưa đồ phế thải của Trung Quốc về, họ khai vấn lên, bao nhiêu nhà máy bỏ, dân biết hết cả, không thống kê kịp được, xẻ được. Cho nên là bao nhiêu nguồn lực của quốc gia bị hủy hoại. Đáng lẽ đất nước mình phát triển, nhân dân mình sung sướng hơn, thế đâu đến nỗi phải bỏ nước đi làm thuê khắp thuê, bỏ nước ở nông thôn ra thành phố đi buôn bán làm ô xin, làm đủ các thứ. Khổ ghê lắm. Nhưng mấy ông lãnh đạo hình như không biết đâu. Ông sướng lắm. Thì vẫn nói là cả thế bầu trời thế giới sáng chỉ có Việt Nam là bật trời sáng.
Mới đây thôi.
Yeah. Việt Nam thì thế này, nhiều lớp muốn học mô hình của Việt Nam vân vân.
Cao ngạo. Cao
tài lắm.
Cao ngạo. Ông nhắc đến những cái đồ đồng lát nó mua từ bên Tàu về cách đây 1-2-3 năm thời... hay gần chục năm rồi, thời anh Ba X, Nguyễn Tấn Dũng, Vinasin, Tịnh Thanh Bình, Tịnh Thái Bình gì đó, nó mua một con tàu ma về, nó đậu ngoài Vũng Tàu, bao nhiêu trăm triệu đô la con tàu đó. Ông nói thì tiền nó đi vào đâu?
Nhiều lắm, không thể kể hết. Như bây giờ mình hình là cái con đường sắt trên cao từ Hà Đông về Cát Linh này đấy. Lúc đầu gọi dự kiến là khoảng 500 triệu đô la, và bây giờ lên gần 1 tỷ rồi. Mà vẫn chưa biết bao giờ hoàn thành. Quá đến 10 năm rồi. Đấy, Nó làm ăn vô trách nhiệm như thế, của cải của nhân dân đã dân đổ phá đi như thế. Nhưng mà họ vẫn cứ là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, thành tinh tiểu huy hoàng. Không bao giờ họ nhận sai lầm, không bao giờ họ nhận họ phá hoại đất nước, không bao giờ họ nhận hại dân hại nước như thế nào. Mà lúc nào cũng nói là kể công nhân dân với nước, ai chịu được.
Thì xin nói như vậy, tôi xin kết luận như vậy này. Tôi chưa kết luận được, chưa chấm dứt chương trình đâu. Khuya nhưng mà tôi cố gắng ngồi nói chuyện cho nó vui lâu lắm mới được nói chuyện với tiến sĩ. Cộng sản ấy, Cộng sản Việt Cộng ấy, nó đã thành công trong những sách lược tàn sát, giam cầm, tra tấn hàng trăm triệu người, triệt hạ tôn giáo, dựng lên sự hận thù, đào hố sâu chia rẽ để thực hiện ý đồ độc tôn và độc tài quyền toàn trị của nó. Điều suy nghĩ của tôi về như vậy, những cái điều vừa mới nói có đúng hay không, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Đấy thì họ vẫn bảo vệ cái xe đảng của mình. Thật ra bây giờ thì tôi nghĩ là họ cũng chả có tin về chủ nghĩa cộng sản. Họ cũng chẳng có học Marx Lenin, có anh nào thuộc Marx Lenin và có làm đúng Marx Lenin gì đâu. Bây giờ thực chất là cái đảng ấy là một cái xe nhóm mà người ta gọi giống như mafia ấy. Họ liên kết với nhau để họ bảo vệ quyền lợi của nhau là chính.
Có cái tâm tình gì, có cái suy nghĩ gì, có sự đau đớn nào mà một nhóm những người rất là thân mến của tôi biết. Tiến sĩ Mạc Văn Trang, cụ Nguyễn Khắc Khải, Nguyễn Khắc Mai, nghệ sĩ Kim Chi, chị chúng ta con gái của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã về thăm lại làng Đồng Tâm sau hơn một tháng chuyện này xảy ra. Và khi có thể chứ không biết ông viết nhiều bài lắm về Đồng Tâm lắm, nhưng không biết ông đã đến trước hay chưa, hay là đây là lần đến viếng thăm đầu tiên sau những ngày khốn khổ của dân Đồng Tâm. Và khi về như vậy, nhìn những người như vậy, tôi nhìn thấy hình ông đang vuốt đầu một đứa bé mới sinh ấy. Tôi xúc động lắm. Không, tại sao vào cái thời điểm này, tại sao những người rất là thân quý như vậy trở về thăm Đồng Tâm, trong đó có ông, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thực ra thì nhiều người về rồi, nhưng mà tôi thì chưa về Đồng Tâm lần nào. Có một lần đi về nhưng mà bị chắc trở, cho nên là chưa đến được. Nhưng mà trước đây tôi cũng đã theo dõi mấy bài về Đồng Tâm rồi. Nhưng mà lần này thì sau khi mà cụ Kình bị giết và xảy ra cái vụ đó, thì tôi nhất định là vào thời nào cũng phải về Đồng Tâm một hai lần để tìm hiểu xem thực chất như thế nào. Thế thì vừa rồi cũng đã rủ nhau đi về 49 ngày Lê Đình Kình đấy, nhưng mà mấy người thì chặn không đi được. Thế đến hôm qua thì mới đi. Thì chiều hôm qua thì mấy người mới rủ nhau đi được vào. Thời gian cũng rất là eo hẹp thôi. Thì chỉ vào nhà cụ Kình, An ủi bà Duyên và Thành và vợ cụ Kình. Thế rồi thì thăm, ai cũng tò mò xem là nó giết cụ Kình ở đâu và như thế nào. Thì vào trong cái phòng có tôi đếm gạch đi, một chiều là có 4 viên gạch to khoảng 50 phân một viên đến 60 phân một viên ấy. Một chiều là 6 viên, nhân dân thì nó khoảng độ 8 mét vuông. Trong đó cái giường đôi với cái thủng sắt gần đấy, cái ghế thì đã hết rồi. Cái cụ hai ông bà nằm trong đấy thì họ phá cửa vào, còn đám thì đạn cay vào trong phòng. Thế là bà phải mở cửa ra để đi lấy nước, cái tấm khăn chống giường cay thì họ xông vào. Họ bắt bà đi và họ bắn lên Kình ngay trên giường đó. Mà thấy đạn trên tường nó lung tung hết cả. Thế là mà bảo như đám lựu đạn thì đám lựu đạn trong cái phòng bé, thế thì tự sát. Đấy là một cái điều vô lý. Cái điều thứ hai là bảo là ba người lính mà ngã xuống cái giếng thì ai tò mò đi xem cái giếng bé một chiều 80 phân, một chiều 1m2. Mà cách là cụ Kình một nhà hàng xóm rồi đi đến nhà nữa, đến nhà cụ Kình thì ai lại họ đã phá nhà cửa vào nhà cụ Kình rồi thì họ vẫn leo lên đấy làm gì, tôi không hiểu được làm sao cả. Thế là những cái chuyện nó vô lý nhất mà hiện nay thì người ta cứ che giấu sự thật, anh nhớ lại càng làm cho mọi người tò mò tìm hiểu. Thứ hai là cũng đi thăm mấy cái gia đình rất là khổ, thăm cái ông Nguyễn Đức Thắng, hai ông bà thì có 2 người con trai và 1 người con dâu bị bắt đi, để lại 6 đứa cháu. nhỏ bé thì hai ông bà thì nuôi đau khổ lắm. Thế thì gặp cái bà ché thì cũng là có một con trai và con dâu bị bắt đi, để lại ba đứa cháu nhau nhóc bà ấy nuôi, tội nghiệp lắm. Nhà những người bắt đi như thế này, 27 người bắt đi biệt thăm từ Tết, thì không được có gặp, gia đình không được gặp, không được tiếp tế gì cả. Bà ché nói là rồi rồi công an họ bảo gửi cho mỗi người 1,5 triệu và hai bộ quần áo, thì cũng cứ gia đình chạy tiền thì em quần áo gửi đi mà cũng không được gặp trực tiếp, thì bà mà không biết là có đến tay hay không. Thế là mọi người đều mong muốn làm sao cái việc bắt người như thế, đừng việc như vậy thì không thể hiểu được cái pháp luật thế nào, mà phải có luật sư can thiệp vào rồi thì là hỏi cô gì đó thì phải có luật sư. Thế bây giờ cái biệt tâm như thế rồi không hiểu làm sao cả, nhân dân lo lắng, đau buồn, uất hận, khổ lắm.
Tại sao?
Thì không ai cầm được nước mắt, nghe học kể không ai cầm được nước mắt, tội lắm.
Có phải cái tâm tình không cầm được nước mắt, đau đớn, tội lắm? Đó là cái điều để cho ông lấy cái tiêu đề bài viết của ông là nỗi đau, uất hận tột cùng hay không, thưa tiến sĩ? Có phải như vậy không?
Đúng rồi, tột cùng. Mình tự đặt hoàn cảnh vào, nhưng mà bà Thành, bà Cụ Kỳ, chồng thì bị bắt đi giết, môi gan, mổ bụng, phân thây. Hai con trai bị bắt đi, hai đứa cháu nội bị bắt đi, nhà cửa bị cướp phá. Thế có khổ không? Bây giờ trong nhà còn toàn mấy người đàn bà, mà con trẻ con thôi. Mà lại vẫn luôn sợ hãi vì nó cứ đến đe dọa. Mấy lần họ công an, tự nhiên cứ sọc đến đe dọa, định tháo cửa đem đi. Rồi đến đây để khám xét, đúng không? Mà đã khám xét, đã lấy đi hết rồi, bây giờ lại lấy lại một chuyện này chuyện kia, cứ luôn đe dọa như vậy. Sợ lắm, không tội nghiệp gì lắm.
Đau đớn đến...
Thế nào là dân quyền, thế nào là pháp luật, để dân được cần nghe đi cả. Chỉ thấy sợ công an, cãi công an.
Đau đớn đến tột cùng, điều đó đúng đấy. Một ông già mà bị nó mổ ruột, moi gan, moi tim, mà tôi nghĩ lại Hồ Chí Minh ngày xưa nó vào miền Nam, nó cũng đã dạy quân giải phóng như vậy được cơ mà. Trong miền Nam có một cái danh từ, có một cái câu gọi là cho đi mổ tôm. Tiến sĩ có biết cho đi mổ tôm là cái gì không? Nó mổ ruột người ta ra, nó mổ bụng người ta, nó lấy ruột ra và nó nhét gạch vào, nó nhét 5-7 hòn gạch vào trong đó. Mò tôm.
Những cái hoàn cảnh mình, gia đình mình như thế thì nó đau đớn, bất hạnh tột cùng. Mình tự đặt mình là như thế thì mới hiểu được. Ông hiểu được người dân.
Tôi hiểu được, tôi nhìn hình của ông tôi thấy được. Tôi nhìn hình con mắt của một người như ông nội, còn hơn ông nội nữa. Vút đầu một đứa cháu nhỏ con của Lê Đình Trúc hay Lê Đình Trức gì đó, thưa tiến sĩ?
Lê Đình Trức đấy. Lê Đình Trức bị bắt đi, thì ở nhà bây giờ người vợ với ba đứa con nhỏ, một đứa con nhỏ thì mới sinh được hơn 1 tháng. Mà vợ thì gầy yếu, không biết là sống thế nào.
Ông có biết cái nỗi đau tột cùng của ông ấy, nỗi đau uất hận tột cùng của ông ấy, và cái hình đó đã va chạm vào trái tim tôi mà tôi tôi không thể chờ được nữa, mà tôi phải mời tiến sĩ để tâm tình về những cái điều đau đớn tột cùng này. Bây giờ có một cái điều đau đớn tột cùng, nó chưa, không biết là nó đã đau đớn hay chưa, mà cần nhắc đến, đó là con virus corona. Nó đang hoành hành ngay bên cạnh người anh em đầu ôm tay ấp của chúng ta, Trung Quốc, Vũ Hán. Ở Hà Nội có sợ không? Hà Nội có tiến sĩ biết gì về việc con virus 19 này, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Thực sự là rất sợ. Có một cái điều thế này là trên truyền thông ấy, thì thông báo là Việt Nam có 16 người nhiễm virus dương tính và được cô lập, nhưng mà chữa khỏi hết rồi. 16 người không ai chết cả. Thì nói đến như thế thì rất mừng. Nhưng mà nói thật thì là dân mình không ai tin vào cái truyền thông cả. Cũng như cái vụ Đồng Tâm ấy, truyền thông nói hoàn toàn là ngược lại với cái lòng dân. Thì cái vụ YouTube tôi này COVID-19 này hay là Corona thì cái dịch này thì sợ lắm. Nói chung là những người mà biết suy nghĩ thì đều rất sợ. Thấy ví dụ như là cái nhà thơ Trần Văn Quá, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn đang viết trên Facebook cũng như là Trung Quốc giáp Việt Nam, người Trung Quốc sang Việt Nam đi chợ, hàng vạn người. Thế mà lại chỉ có 16 người nhiễm virus mà lại chưa khỏi cả.
16 người khỏi hết.
Thế tức là cái điều đó làm cho thế giới cũng kinh ngạc. Ở Mỹ này thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng bảo là Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm. Thì tôi hôm nay tôi đọc một cái bài thấy là Việt Nam có lẽ là có một kinh nghiệm hay hơn Trung Quốc, ở chỗ là Trung Quốc thì người ta thực hiện 4 tập trung, còn Việt Nam thì thực hiện 4 tại chỗ. Có nghĩa là những người dây kịch thì ở đâu là chỗ ngay cơ sở y tế ở đấy, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, và xử lý tại chỗ. Đấy, thế thì như vậy là có lẽ là một cái kinh nghiệm hay. Đấy cũng là một cái mình khác Trung Quốc, và cái gì mình làm theo đúng như hoàn cảnh của mình khác Trung Quốc, suy nghĩ độc lập ấy, thì có lẽ là hiệu quả. Còn cái độc quyền cho Trung Quốc là chết. Thế thì đấy là một cái điều mà cũng mình, thế nhưng mà nói chung là rất lo. Bản thân tôi cũng rất lo, bởi vì là mình là sát Trung Quốc và cái người Trung Quốc ở Việt Nam thì không đóng cửa biên giới hoàn toàn với Trung Quốc. Thế cho nên là mọi người vẫn cứ kêu gọi khách du lịch. Thế rồi người từ Hàn Quốc về, hàng nghìn người, mấy nghìn người từ Hàn Quốc về. Đến người Trung Quốc sang, người Hàn Quốc về. Thì sợ lắm. Mà tôi thấy cái ông chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh cũng hại lắm. Còn nếu 1.000 người nhiễm virus dương tính ấy, thì vỡ trận, không biết chữa như thế nào, chữa vào đâu. Ông chủ tịch Hà Nội cũng rất lo lắng. Thế nhưng mà hiện nay thì tôi thấy nói rằng là hàng nghìn người từ Hàn Quốc về đấy thì phân tán về các cái trại để mà cách ly. Thế thì Việt Nam hiện nay thì cũng đang tích cực áp dụng các cái biện pháp theo kinh nghiệm của Việt Nam, tức là 4 tại chỗ. Thế nhưng mà dù sao thì cũng vẫn rất lo, bởi vì cái thông tin của mình nhiều khi nó cũng không chính xác. Không biết là có thật như thế không, có 16 người không, hay là có nhiều trường hợp mà giấu đi chẳng hạn. Hay là chết. Nhưng mà có khi chết về virus corona đấy, nhưng mà có khi lại không biết là có phải không, người bảo là chết về bệnh khác. Thế cho người ta cũng như là tóm lại là một cái cũng vừa mình là vừa rồi thấy có 16 người bị và 16 người khỏi. Có gì nói đùa, có lẽ là cái virus này vậy, nó không, người Việt Nam mình có cái kháng thể rất là tốt chống chọi được virus thành chắc. Có người nói đùa là Việt Nam mình dân sống khổ quá, sống trong ô nhiễm, sống trong cái môi trường độc hại rồi, cho nên là virus này cũng không là gì cả. Có người nói đùa như vậy.
Có một cái hình nó được phát tán trên mạng là cả một cái gia đình tiến sĩ vừa mới nói, trong cái môi trường như vậy, sống ăn ngủ tại ngoài một cái bãi rác, nhưng mà thực sự thì con virus 19 này, nó nếu nó xâm nhập vào người, nó như là một bầy mối ăn gỗ vậy. Nó như một bầy mối ăn gỗ trong cái phổi của mình vậy. Chưa có một nơi nào trên thế giới này tìm ra thuốc cơ mà. Cũng chưa có ai tìm ra cái nguồn gốc sinh sản của con virus này, làm sao mà 16... Thôi, thì để cho họ nói như vậy đi, cộng sản nó giỏi như vậy đi. 16 con virus.
Nói tóm lại đấy là người ta nói đùa, người Việt Nam mình có kháng thể đặc biệt cho nên sẽ chống chọi được cái virus này. Nhưng đấy là cái đùa thôi. Chứ còn thực tế hiện nay là rất lo. Bởi vì rất nhiều cái người khách du lịch, thì người lao động Trung Quốc, từ những người mình vận sang buôn bán với Trung Quốc, hàng hóa vẫn vận chuyển sang hai chiều, rồi người Hàn Quốc về nữa. Cho nên là tôi thấy là hết sức lo lắng, chứ không phải là có thể lạc quan được đâu.
Thưa tiến sĩ, chúng ta đang vào những giây phút chốt của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Ông biết là khuya năm nay, ông nói tôi là sao nói chuyện khuya thế? không đổi giờ được. Chứ tiến sĩ có đôi lời nào tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến của ông? Ông vừa mới nói chuyện về cộng sản, ông vừa nói chuyện về tất cả những cái moi móc đau đớn tột cùng của ông. Ông nói một đôi lời nữa trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Tôi thường nghĩ rằng hôm nay là người Việt Nam mình, dù là quan điểm chính trị khác nhau ở trong nước hay ngoài nước, nhưng ai cũng có một cái tình đồng bào, có một cái tình yêu tổ quốc và thương xót nhân dân của mình. Như vậy thì chúng ta dù có cái quan điểm khác nhau, dù có quá khứ khác nhau, nhưng dù là ở đâu đi nữa thì cũng có một cái hướng về đất nước để mình đóng góp, thay đổi đất nước, thay đổi dân chủ hóa đất nước, tạo điều kiện làm sao cho mọi người dân được tự do, nhu cầu hạnh phúc và làm cho cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc của mình ấy, trở nên có sức mạnh để làm thay đổi được cái xã hội cho nó văn minh hơn, tốt đẹp hơn, theo cái giá trị phổ quát của nhân loại, của thế giới văn minh. Thì đấy là cái điều mà người Việt Nam họ cũng mong muốn như vậy.
Tất cả những điều tiến sĩ nói, tôi thưa với tiến sĩ là chương trình Tư Cách Đồng Minh này qua Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như trên diễn đàn Đài Truyền hình SBTN, chúng tôi đã làm chương trình này đối với những người cộng sản trong nước, đối với người dân trong nước cả mười mấy năm nay rồi cơ mà. Nhưng mà ông biết là nước Việt Nam thống nhất của Hồ Chí Minh sau 45 năm càng thêm nghèo đói, với sự gia tăng càng ngày càng dữ dội của nạn cờ bạc, đí điếm, tham nhũng, hối lộ. Tôi nói không biết nó có quá đáng hay không, nhưng thực ra nước Việt Nam đối với Việt Nam, người Việt Nam ngày hôm nay nó là một hỏa ngục thưa ông. Những người cộng sản cũ như ông cũng phải kêu than lên rằng chúng tôi bị lừa, chúng tôi thất vọng. Người ta, ông cũng nói với tôi mới đây là người ta hối hả bon chen, hối hả kiếm trác. Người ta vội vàng chụp chịch nhà cửa biệt thự vị trí cho con đi học Mỹ, đi học Tây như ông vừa mới nói. Trong khi họ tiếp tục giết hại nhân dân, hủy hoại văn hóa, triệt hạ tôn giáo, tiêu diệt nhân tài, phá hoại tài sản quốc gia, bần cùng hóa cả một dân tộc. Chương trình Tư Cách Đồng Minh qua lời tha thiết của tôi cũng như là lời tha thiết của ông tiến sĩ Mạc Văn Trang kêu gọi tất cả những người Việt Nam trên thế giới, trên nước Mỹ này, đừng đầu tư, đừng về Việt Nam, hãy ngưng chỉ những hoạt động đầu tư và mọi hợp tác, mọi thương nghị với Đảng Cộng sản cho đến khi nào, cho đến giờ phút nào như ông nói, nước ta có nhân quyền, có tự do, có công bằng. Và nước ta người dân được bảo đảm được bầu một chính phủ, bầu đến chính phủ cho đại diện cho chính mình. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Minh, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, chúng tôi cảm ơn ông thức khuya khuya lắm, còn sáng suốt lắm. Chắc chắn chúng ta sẽ có những lần nói chuyện khác để ông nói nó dễ dàng hơn. Ông viết nó lâu quá, mất thì giờ, nói vui vẻ tự nhiên nói. Chúng tôi rất là cảm ơn ông, nay ông rất vui vẻ nói chuyện với chúng tôi và chúng tôi cầu mong hạnh phúc và sức khỏe đối với ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Mạc Văn Trang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Mạc Văn Trang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 0972-474-1300.
Mang theo tình người vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.